chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta là một trong những nước phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Trung bình mỗi năm có khoảng từ 10 đến 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Biến đổi khí hậu và những tác động của quá trình phát triển kinh tế xã hội những năm gần đây cũng khiến cho thiên tai ngày càng khốc liệt, dị thường hơn. Những ngày qua, tuy đã vào thời điểm cuối năm, miền Trung vẫn phải hứng chịu đợt lũ cực đoan trên mức báo động 3, đạt sấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1993 và 2013, gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của người dân.
Để phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như là tìm giải pháp sống chung với bão lũ thiên tai trong thời gian tới, vai trò của cộng đồng tại các địa phương là hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy nơi nào ý thức và sự tham gia của cộng đồng và công tác phòng chống thiên tai tích cực thì nơi đó công tác phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả, rủi ro thiên tai được giảm đáng kể.
Nhận thấy hiệu quả và vai trò của cộng đồng cho công tác phòng chống thiên tai, tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định số 553 phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030.
Vậy thì tại sao phòng chống và quản lý rủi ro thiên tai phải dựa vào cộng đồng? Nội dung của đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng sẽ có tác động ra sao cho công tác phòng chống thiên tai của nước ta trong 10 năm tới đây? Câu chuyện thời sự ngày hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này xin mời gọi qua số điện thoại 0243 934 9483. Và bây giờ chúng tôi xin được mời phóng viên Hương Lan cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin chào ông Nguyễn Văn Tiến.
Trân trọng cảm ơn ông đã đồng hành trong câu chuyện thời sự với chúng tôi hôm nay ạ.
Xin chào biên tập viên Hương Lan, chào quý vị nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông, về vấn đề phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng thì từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 1002 QĐTTG phê duyệt cái đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Qua 10 năm thực hiện đề án này thì ông thấy chúng ta rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì trong cái việc dựa vào cộng đồng, người dân để mà phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ạ?
Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định số 1002 phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Mà chúng ta thường quen gọi đó cái đề án 1002. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao là cơ quan chủ trì, đã phối hợp với các địa phương, bộ ngành liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc với sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, được các tổ chức quốc tế ghi nhận đánh giá cao, góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp, cho cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Là thông qua cái thực hiện đề án, nhận thức chung của người dân và chính quyền địa phương đã có những cái chuyển biến tích cực. Chúng ta có thể nhận thấy ngay trong đợt mưa lũ của năm 2020, như tại Quảng Bình, mặc dù nước ngập rất sâu trong nhiều ngày nhưng không có một thiệt hại nào về người. Hoặc là như tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê của Hà Tĩnh ấy, thì là một trong những cái rốn lũ nhưng nhiều năm nay là không để xảy ra một thiệt hại về người khi có thiên tai xảy ra. Cái bài học kinh nghiệm này rút ra ở đây ấy, đó là vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Địa phương nào lãnh đạo quan tâm mà chỉ đạo sát sao thì nơi đó hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng có hiệu quả cao hơn.
Và bên cạnh cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương thì dĩ nhiên là ở những cái địa phương mà ít bị thiệt hại như vậy thì người dân tham gia cũng khá là tích cực đúng không ạ?
Vâng, chính chúng tôi nhận thức đấy là cái vai trò rất quan trọng của người dân khi tham gia. Bởi vì chính người dân mới là người mà thực hiện tốt được những cái phòng tránh thiên tai cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và từ đó chính là phòng cho địa phương của mình.
Từ những kinh nghiệm thực tế như ông vừa nêu ấy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tiếp tục tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030. Thưa ông, đề án này tập trung vào những cái nội dung chính gì ạ?
Đề án 553 thì gồm 3 cái hợp phần có tính liên hệ chặt chẽ với nhau và tập trung vào những nội dung chính như sau. Thứ nhất thì phải nói là đầu tiên là phải hoàn thiện cái cơ chế, cái chính sách, các cái hướng dẫn thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai vào cộng đồng. Trong cái này chúng tôi vừa ban hành cái cuốn sổ tay hướng dẫn công tác truyền thông về công tác phòng chống thiên tai. Thứ hai, nâng cao về năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý và triển khai hoạt động nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng. Ở đây thì chúng tôi đánh giá rất cao và định đó là cái lực lượng xung kích cơ sở là một trong lực lượng mà tại chỗ tại địa phương thực hiện cái tuyên truyền trong phòng chống thiên tai, giúp dân trong khi hoạn nạn và cũng là lực lượng ứng phó với thiên tai và khắc phục quả sau thiên tai. Mục tiêu của cái hợp phần này ấy, cơ bản là hình thành một cái đội ngũ cán bộ tập huấn viên và được trang bị các kiến thức và kỹ năng để trực tiếp triển khai thực hiện cái đề án tại địa phương. Cái thứ ba là cái việc tăng cường cái tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường cái năng lực cho cộng đồng để về giảm nhẹ cái rủi ro thiên tai. Ở phần này thì chúng ta phải tổ chức triển khai đề án tại cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân thông qua tập huấn, diễn tập, các cái hoạt động truyền thông, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai với quy mô vừa và nhỏ.
Cũng vì hứng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai gây ra nên là người dân chính là người mà hiểu rõ nhất cái cách phải sống chung với thiên tai như thế nào. Và thưa ông, huy động cái sức mạnh và cái kinh nghiệm từ cộng đồng sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào trong công tác phòng chống thiên tai?
Thì người dân địa phương hiểu rõ nhất về cộng đồng của mình, từ cái văn hóa, truyền thống và ứng xử, và cả người dân biết cái thuận lợi, cái khó khăn, cái thách thức và cái nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra. Người ta biết rằng là thiên tai xảy ra, người ta phải biết là ở cái địa phương người ta biết tránh ở đâu. Khi ngập lụt, ta biết chỗ nào là cao, chỗ nào là thấp. Biết nhà nào là nhà chắc chắn để sang sơ tán. Biết cách đi huy động và phải gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau. Cái thành viên đây trước hết là thành viên trong gia đình, thành viên trong làng xóm. Đấy, như tôi nói, trong gia đình cũng phải biết là khi thiên tai xảy ra cũng phải phân công nhau ai làm cái gì, chuẩn bị cái gì. Và khi thiên tai xảy ra thì khi đó ta phải ứng phó thế nào cũng phải phân công từng gia đình. Trong từng cộng đồng nhỏ, từ thôn cũng phải nói rõ là phải có người phân công nhau rõ. Khi mà gia đình này bị gặp hạn thì sang sơ tán ở nhà nào, cứu nhau, giúp nhau những cái gì. Cái thứ hai ấy, là thông qua đào tạo, tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ về bản chất cái rủi ro của thiên tai. Từ đó phải có sự chủ động, chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh. Như cụ thể ở đây thì là người dân chủ động là có cái phương án giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp hộ gia đình, qua đó sẽ giúp họ là chủ động phòng ngừa ứng phó khi thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản các cái đối tượng dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương ở đây là thứ nhất là những người già, người cao tuổi, những người mà bị có bệnh tật, rồi trẻ em, phụ nữ. Thứ ba, thông qua tập huấn, tuyên truyền, truyền thông để nâng cao được cái ý thức chấp hành của người dân đối với công tác chỉ đạo như hướng dẫn của chính quyền cơ sở. Và không có chỉ có người dân, ngay chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương cũng phải nắm bắt được những nhu cầu của người dân để có sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn.
Thưa ông, thực tế cộng đồng địa phương ở nhiều nơi cũng đã có những cách làm sáng tạo, rồi có ý thức để phòng tránh, thích ứng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Phóng sự sau đây là một ví dụ trong cái việc người dân đã nâng cao được ý thức đối với công tác phòng chống thiên tai. Mời ông Nguyễn Văn Tiến và quý vị cùng nghe.
Bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách đây hơn 2 năm, một trận lũ quét đã bất ngờ đi qua. 10 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi đã cảnh tỉnh chúng ta trong việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Từ trận lũ này mà người dân bản Sa Ná thấy được việc chọn vị trí ở quan trọng như thế nào. Anh Ngân Văn Thiên, người dân bản Sa Ná cho biết.
So với chỗ cũ ngày xưa thì bọn em ở là quá cao luôn. Suối thì cách xa, nó ở dưới, cách đây phải mấy trăm mét. Còn ngày xưa thì bọn em ở sát với suối luôn.
Đội xung kích phòng chống thiên tai của bản Sa Ná là lực lượng tích cực trong nâng cao nhận thức cộng đồng. Theo anh Vi Văn Linh, tổ xung kích phòng chống thiên tai của bản Sa Ná, nhiệm vụ cảnh báo, hướng dẫn đã được giao cho từng thành viên.
Bà con nhân dân bây giờ nó cảnh giác về cái việc thiên tai cũng rất cao, đặc biệt là tuyên truyền, đặc biệt là cảnh báo, các thứ là bà con nhân dân cũng sẵn sàng.
Lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Tuy nhiên, nếu chủ động các biện pháp phòng tránh cũng như nâng cao ý thức người dân thì những mất mát lớn sẽ không xảy ra. Tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, xảy ra những trận sạt lở núi kinh hoàng làm hàng chục người dân và cán bộ xã mất tích. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 9 vừa qua, địa phương này đã triển khai các lớp tập huấn kỹ năng ứng phó với lũ quét và sạt lở đất cho lực lượng tại chỗ. Anh Hồ Thanh Triều, thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My cho biết.
Em cũng như bà con ở đây học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão lũ như sạt lở đất. Ví dụ như chúng ta bị sạt lở đất thì di dời đến những nơi an toàn, hỗ trợ cho bà con rồi báo cáo cho các chính quyền địa phương để tiếp cận những cái vùng mà bị sạt lở.
Người dân địa phương hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra, biết cách huy động và gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau. Chính vì vậy mà việc bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin cho người dân trong lĩnh vực phòng chống thiên tai là điều vô cùng cần thiết để góp phần làm tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng và cho chính gia đình của họ.
Vâng, vừa rồi là phóng sự ngắn về việc tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân ở những cái vùng trọng điểm thiên tai. Thưa ông Nguyễn Văn Tiến, ông có ý kiến gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
Vâng, ở phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng là do tình hình thiên tai ngày càng cực đoan, khốc liệt, cùng với cái điều kiện chia cắt về mặt địa lý cũng như cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để còn hạn chế và đã đang đặt ra trong các cộng đồng trong một cái môi trường dễ bị tổn thương. Ở trong đó thì người dân là một trong những đối tượng đầu tiên phải đối mặt với các cái rủi ro thiên tai. Ở mặt khác thì chúng ta thấy rằng người dân ở địa phương phải hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết cách thuận lợi, khó khăn, thách thức về nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra. Điều cần thiết mà người dân mong muốn ở đây là được bổ sung cái kiến thức và được cập nhật các thông tin, được nâng cao nhận thức và cái kiến thức của mình trong phòng chống thiên tai để góp phần tăng cái khả năng chống chịu của cộng đồng và của chính gia đình của họ.
Chúng ta thấy là người dân ở bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi mà đã từng xảy ra trận lũ quét rất là kinh hoàng, từ những thiệt hại của chính bản thân mình và họ đã biết được là chính họ cần phải hiểu rõ hơn nữa về thiên tai và có cách phòng tránh kịp thời ngay tại chính cộng đồng. Nhưng mà tuy nhiên thưa ông, trên thực tế nhiều khi nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai vẫn còn khá là hạn chế. Thì ông đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ?
Bên cạnh những yếu tố bất thường của thiên tai thì khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng ở mức chưa cao. Một số trong những nguyên nhân xảy ra cái thiệt hại lớn do ý thức của một số bộ phận người dân về cái tác động nguy hiểm của thiên tai nó còn chưa cao. Nhưng người dân là một số còn chủ quan, là thiếu cái kỹ năng ứng phó thiên tai nên để xảy ra những cái thiệt hại rất đáng tiếc. Như điển hình là trong cái đợt mưa lũ trong cái tháng 10 năm nay ấy, thì ngay ở huyện Quế Phong của Nghệ An thấy củi trôi nổi trên sông thì hai cha con đã ra vớt củi để bị lũ cuốn trôi.
Rất đáng tiếc.
Thì về cái tình hình này, tình huống này thì nói là Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia, phòng chống thiên tai cũng như tổng cục chúng tôi đã xây dựng được những cái hướng dẫn và đã chỉ đạo các cái địa phương thông báo với người dân mà thậm chí là phải cấm người dân không được vớt củi trên sông suối khi có lũ. Cái việc này chúng tôi triển khai lâu rồi và có cũng cấm, nhưng cái việc rất đáng tiếc xảy ra. Thế ngoài ra thì cái tập quán sinh sống, sản xuất ven sông, ven suối, ven biển, vùng trũng thấp và một số cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai, dẫn đến cái thiệt hại thiên tai xảy ra còn rất lớn. Trong các cái tình huống về chủ quan này thì xảy ra rất nhiều cái tình huống. Như tôi nói là cái mới nhất, ví dụ như trong cái tháng 9 tháng 10 năm 2020, trong cơn bão số 9, trực ban chúng tôi đã trực tiếp điện cho một số cái tàu, mà trong đó có 2 cái tàu chìm với 26 người chết, 23 người chết. Đã trực tiếp điện cho thuyền trưởng. Chúng tôi yêu cầu là phải ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng vẫn chủ quan. Cho nên là cố ở lại đánh bắt, đến khi mà bão vào không kịp chạy nổi, thoát nổi, cho nên đã bị chìm. Đó là một sự chủ quan rất đáng tiếc trong cái việc này. Kể ra rất nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng nêu một số cái ví dụ như vậy để thấy rằng là cái nhận thức cho người dân để nhìn thấy cái rủi ro, cái sự rủi ro trước thiên tai để phải có phòng tránh là hết sức quan trọng.
thiên tai thì xảy ra rất là bất ngờ, khi mà người dân chủ quan thì gây ra cái thiệt hại rất là đáng tiếc. Thưa ông, để phát huy hơn nữa cái vai trò của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, trong cái giảm nhẹ rủi ro, thì người dân chúng ta cần trang bị những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng như thế nào để phòng tránh tốt hơn và giảm thiểu cái rủi ro do thiên tai gây ra?
Với cái nội dung này thì tôi xin trích một cái câu nhận định của một đồng chí nguyên là Bộ trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đó bác Lê Huy Ngọ. Bác ấy có nói như sau: trong công tác phòng chống thiên tai ấy, là người dân phải có kỹ năng tự cứu mình trước khi người khác cứu. Với nhận định này thì hoàn toàn là phù hợp, đặc biệt là trong tình huống hiện nay do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng bất thường, cực đoan, khó lường. Đấy, tôi nói là thấy ví dụ như là lũ, lũ quét xảy ra trên các cái tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nước sông, nước suối dâng cao thì khiến các xã sẽ rơi vào cái tình trạng bị cô lập. Các địa phương khác trong tỉnh khi lực lượng chuyên nghiệp chưa thể tiếp cận được địa bàn thì việc người dân tại cộng đồng đó phải có kỹ năng tự cứu, xử lý ngay từ giờ đầu. Và theo cái kinh nghiệm quốc tế thì anh phải xử lý được trong 72 tiếng đồng để chờ các lực lượng đến ta cứu. Đây là cái việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Và chúng tôi đánh giá đây cũng chính là một trong những nội dung thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ mà chúng ta, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nay là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, như Bộ Nông nghiệp cũng như Tổng cục Phòng chống thiên tai, chúng tôi đã triển khai tại các địa phương và các địa phương đã thực hiện rất hiệu quả. Ở đây chúng ta phải nói rằng cái tại chỗ ở đây là phải tại chỗ của từng người. Từng người phải biết được cái kỹ năng ứng phó. Sau đó là cái tại chỗ của từng gia đình. Đấy, và tại chỗ của từng cộng đồng. Chuẩn bị cho mình kỹ năng, chuẩn bị cho mình những cái phương án khi mưa bão ngập lụt vào nhà, phải củng cố chằng chống và các công trình của mình để làm sao ứng phó đáp ứng được một số những yêu cầu khi bão nó vào, thiên tai nhỏ. Rồi chuẩn bị cho mình là nước, lương thực này, đấy, thuốc men này, đấy, tất cả những cái các cái công cụ dụng cụ khác nữa. Đấy, biết tránh nguy hiểm điện nước trong nhà, đó là những cái tình huống. Rồi sau nước lũ, nước rút rồi, sau thiên tai rồi, cái khắc phục ổn định lại cũng phải hết sức thận trọng. Và rất đáng tiếc là trong những cái thời gian vừa qua thì cái vấn đề là tái thiết khôi phục lại thiên tai, bà con hay bị tai nạn là do điện giật. Đấy chính là kỹ năng ứng phó của người dân, đấy là cái rất cần thiết để có thể là tự cứu mình trong các cái tình huống khẩn cấp. Người dân cần phải được trang bị một số những kiến thức này. Thứ nhất ấy, là phải thường xuyên theo dõi cái thông tin thời tiết, cảnh báo về thiên tai. Thứ hai là tham gia các cái buổi tập huấn, các cái bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai mà các cấp chính quyền, các cộng đồng dân cư tổ chức. Thứ ba là cần phải chủ động xây dựng, gia cố nhà cửa, lối thoát hiểm trên cao để đảm bảo an toàn trước lũ. Tôi nói cái việc này hết sức quan trọng và tránh được cái thiệt hại, rồi tránh được cái lãng phí khi chúng ta cần phải sơ tán dân mà sơ tán dân tại chỗ. Hiện nay là chúng tôi đang triển khai, những Quảng Nam đã có cái chủ trương và triển khai thực hiện là hỗ trợ cho mỗi một hộ gia đình 10 triệu để tự nâng cấp cái nhà của mình lên, để làm sao ứng phó được một số cái tình huống thiên tai, để làm sao không phải sơ tán này. Mỗi lần sơ tán rất là phức tạp và lãng phí, vất vả. Hai nữa là chính trong cái dịch bệnh này nó tránh cái nơi chạy. Hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai chỉ đạo để xây dựng rộng cái mô hình này. Trong đó thì Tổng cục Phòng chống thiên tai, chúng tôi đã phối hợp với các cái tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, trong năm vừa qua thì đã xây dựng và ủng hộ nhân dân đã xây dựng được trên 4.000 cái nhà, chúng tôi gọi là nhà chống bão. Trong đó là có thiết kế của Bộ Xây dựng và xây dựng chỉ đạo thì bà con sẽ ứng phó được. Đặc biệt như là ở trong Quảng Bình, tôi nói đấy, là năm 2020 là ngập lụt rất sâu như Lệ Thủy và Quảng Ninh ấy, thì bà con đã có những cái nhà để chống lũ, vượt lũ được. Đấy là cái ứng phó rất cụ thể, rất tại chỗ. Rồi cái nhà nổi, nước nó đến đâu thì dâng đến đấy. Rồi nhà chống bão thì chúng ta chỉ cần không có điều kiện thì nằm trong vòng 6-9 mét, thì cái bão vừa vừa chúng ta trú vào đấy một vài tiếng khi bão tan thì rất an toàn. Đó là những cái mà chủ trương chúng tôi đã triển khai và thời gian vừa rồi những cái nhà đó phát huy rất tốt. Đấy. Thứ tư là phải tìm hiểu, nắm bắt trước cái tuyến đường, phải sơ tán khẩn cấp đến cái nơi an toàn khi có tình huống, chứ không phải đến lúc sơ tình huống xảy ra rồi mình không biết mình chạy đâu. Phải biết trước, nắm trước đi. Cái thứ năm ấy, phải phân công những việc cần làm cho từng người trong gia đình, sơ tán những người già, trẻ, nhỏ đến nơi an toàn. Như trước tôi đã nói là từng gia đình phải phân công nhau. Ví dụ như nhà có bố mẹ già, có ông bà thì phải phân công ai là phụ trách và đưa các cụ đi trước đến các con nhỏ, sau đó rồi mới đến tài sản. Đấy, đến những cái chủ động cái việc đó. Thì công việc tiếp theo nữa thì nó phải chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình ít nhất là một tuần ở cái nơi khô ráo, nơi an toàn, như nước sạch này, thức ăn này, thuốc và những cái đồ sơ cứu y tế, đồ sinh hoạt như quần áo, chăn ấm, đài radio, điện thoại, đèn pin và những cái dụng cụ, vật dụng khác. Tôi nói là cái việc này hết sức quan trọng, bởi vì năm 2020 tôi vào Hà Tĩnh đúng cái lúc mà đi cùng với lại Phó Thủ tướng Trịnh Dũng vào đến một cái xã, thì có một người dân chạy ra kêu là cứu con tôi với, vì con tôi đang đẻ rồi, ngập hết rồi, không còn cái quần áo nào để mà thay cho cháu. Thế thì ngay lúc đó ngay là mọi người cũng không kịp, chỉ cởi những quần áo của mình đang mặc còn khô và đưa cho lực lượng xung kích, đưa xuồng vào để giúp cho người bị sinh nở. Đó cũng là một sự chủ quan, nhưng mà đấy là cái cần chủ động ngay từ đầu. Tiếp nữa là chúng ta phải chuẩn bị thức ăn, để chỗ ở an toàn cho gia súc, gia cầm. Ví dụ như là chúng ta chăn nuôi, thì chúng ta phải khi mà nước lũ đến thì biết là đưa gia súc, gia cầm đến đâu. Ví dụ chúng tôi vừa rồi cũng vào trong Quảng Bình ấy, thế thôi là bà con đã tận dụng được những cái cầu của địa phương, thậm chí là cầu ở trong thành phố, thế là một là ở địa phương đưa trâu bò lợn gà lên đê này, lên các cái cầu để phòng tránh. Ở trong thành phố các cầu vượt thành phố đó, là đưa ô tô lên, đưa xe máy lên. Và cái việc tiếp theo nữa là phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chính quyền địa phương về công tác phòng chống thiên tai và những cái cảnh báo tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với thiên tai, con người không thể chống lại được, nhưng rõ ràng có thể giảm nhẹ được rủi ro nếu chủ động phòng tránh. Quản lý rủi ro thiên tai cần dựa vào cộng đồng, bởi chính người dân là người hiểu rõ về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thiên tai ở nơi mình sinh sống. Người dân sẽ tận dụng kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy được để góp phần giảm nhẹ tổn thất do thiên tai gây ra. Thực tế cho thấy, ở những nơi mà người dân chủ động, tích cực tham gia phòng chống thiên tai thì thiệt hại được giảm nhẹ đáng kể.
Vì thế, để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cộng đồng địa phương cũng cần được trang bị các kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai. Một khi có sự tham gia tích cực của người dân, của cộng đồng ở mỗi bản làng, thôn xóm, thì chắc chắn rằng những mất mát đau thương sẽ được vơi bớt giảm nhẹ hơn nhiều sau thiên tai. Và chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.